là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, trường Trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp đó, bàn luận về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em, chương trình có cuộc tọa đàm với các khách mời là lãnh đạo các sở ngành có liên quan và các chuyên gia tâm lý. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức ký kết hợp đồng chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ năm 2019, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân phải thực hiện qua các hình thức điện tử hóa như qua ngân hàng hoặc các đơn vị thanh toán chuyên nghiệp. Thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống bưu điện, hơn 5.280 hộ gia đình cá nhân cộng đồng dân cư được chi trả với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Trước đây, việc chi trả tiền được thông qua hạt kiểm lâm các huyện, thành phố. Tuy nhiên, do số lượng các hộ dân được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng lớn, địa bàn rộng, nhiều khu vực khó khăn nên tiến độ chi trả có những nơi chưa kịp thời. Để đảm bảo chi đúng, chi đủ, an toàn và hiệu quả, nhất là thực hiện chi trả cho các hộ dân có số tiền ít ở những địa bàn còn khó khăn, Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân lực tổ chức chi trả đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời. Dự kiến đến hết ngày 15 tháng 6, Bưu điện tỉnh sẽ hoàn tất việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.
Thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014-2020, năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 10 tỷ đồng để triển khai xây lắp lưới điện cho các địa phương. Hiện dự án đang thi công xây lắp tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn với 3 trạm biến áp trên 3,4 km đường dây 35 kV, hơn 5 km đường dây hạ áp 0,4 kV và 170 công tơ. Giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư tại 113 thôn bản thuộc các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên, Văn Chấn với tổng kinh phí thực hiện trên 426 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư theo phân kỳ nên việc triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra còn chậm.
Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hàng năm Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 8.000 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 200 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên phụ nữ đã có điều kiện để đầu tư mua cây con giống, mở cửa hàng kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, học nghề cho các hội viên, qua đó đã giúp hội viên có việc làm và thu nhập ổn định. Đến nay, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã có gần 1.270 mô hình phát triển kinh tế với mức thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng một năm, mỗi năm giúp trên 300 hộ gia đình hội viên thoát nghèo.
Bảo hiểm xã hội Lục Yên vừa tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho gần 70 người dân xã Trúc Lâu. Tại buổi tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã giới thiệu nội dung của luật bảo hiểm xã hội, đặc biệt là quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng, phương thức đóng. Cũng tại hội nghị, cán bộ bảo hiểm xã hội đã trả lời các câu hỏi liên quan về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tư vấn cho người dân về thời gian đóng và hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức tuổi để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thủ tục hoàn trả tiền đóng bảo hiểm xã hội. Buổi tuyên truyền được tổ chức đã giúp người dân hiểu rõ hơn về tính ưu việt của các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích cực tham gia. Ngay sau buổi tuyên truyền, tư vấn đã có trên 50 người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên từ đầu năm đến nay, toàn huyện Lục Yên đã có gần 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Và phấn đấu đến năm 2019, toàn huyện sẽ có trên 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 9 nhiệm kỳ 2015-2020 cho trên 60 học viên đến từ 17 cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối. Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 9 nhiệm kỳ 2015-2020, các học viên được học tập tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái luôn đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong các trường học, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Trong đó, xác định vai trò nêu gương của các cán bộ đảng viên là yếu tố then chốt để thực hiện mục tiêu đề ra, phản ánh phóng viên thời sự tại trường trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên.
Chi bộ trường trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên có 19 đảng viên, chiếm 70% trong tổng số cán bộ, giáo viên trong trường. Xác định công tác đảng trong nhà trường có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, những năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên được chi bộ trường trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên luôn chú trọng. Chi bộ đã tổ chức học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên trong trường. Thông qua đó, cán bộ, giáo viên nhà trường được rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cũng như trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học. Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết:
Về phía nhà trường thì tôi cũng thường xuyên là lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng. Và nghiêm túc quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc thực hiện nhiệm vụ và làm tốt cái nhiệm vụ trong năm học 18-19. Và chúng tôi cũng luôn luôn là chú trọng đầu tư với tới việc đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để làm thế nào để nâng cao được chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Nhờ làm tốt công tác đảng trong nhà trường đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của từng cán bộ đảng viên, trong đó chú trọng định hướng giáo dục bồi dưỡng cho các đảng viên trẻ, làm nòng cốt để thực hiện các phong trào thi đua. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường trung học cơ sở xã An Thịnh, huyện Văn Yên chia sẻ.
Bản thân tôi là một đảng viên và cũng ra trường và dạy học được gần 20 năm rồi ạ. Thì tôi cũng ngoài cái việc là tôi luôn chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như là các quy định của ngành, thì tôi còn luôn học hỏi các cái tài liệu ở ngoài cũng như là các cái chương trình tập huấn rồi các cái lớp đào tạo để tôi mục đích là để nâng cao chuyên môn, hoàn thiện bản thân hơn ạ.
Trong hoạt động chuyên môn, chi bộ nhà trường đã chỉ đạo xây dựng nhiều phong trào thi đua, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá. Qua đó không chỉ chất lượng giáo dục được nâng cao mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, viên chức nhà trường, phát huy sáng kiến đổi mới mô hình giảng dạy. Mỗi đảng viên thực sự trở thành tấm gương để cán bộ, viên chức trong nhà trường học tập và làm theo. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Cô giáo Lại Thị Thanh Huyền, trường trung học cơ sở xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Là một đảng viên và một giáo viên đang công tác tại trường thì chúng tôi luôn luôn phải gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào, đặc biệt là chấp hành nghiêm chỉnh các cái chủ trương đường lối của Đảng thế và thực hiện nghiêm túc các cái văn bản chỉ thị của các ngành, của các cấp đảng ủy và các cái cấp trên giao xuống là chúng tôi đều phải nghiên cứu và thực hiện rồi triển khai thực hiện rất là nghiêm túc, bắt đầu từ đảng viên rồi tới các quần chúng rồi tới tất cả các cái đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn hội đồng và từ đó thì sẽ triển khai tới các cái em học sinh và phối hợp chặt chẽ với các cái đoàn thể cũng như là hội cha mẹ học sinh để thực hiện tốt cái công tác giáo dục ở trong nhà trường.
Xác định công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng dạy và học. Thời gian tới, chi bộ trường trung học cơ sở xã An Thịnh, huyện Văn Yên tiếp tục quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, xây dựng đội ngũ giáo viên, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện Văn Yên ngày càng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Quý vị vừa nghe phản ánh trường trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục do phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, xâm hại tình dục trẻ em là câu chuyện không mới nhưng lại luôn là vấn đề nóng của xã hội. Các vụ xâm hại tình dục hay giao cấu với trẻ chưa thành niên được đưa trên các phương tiện truyền thông đại chúng thời gian gần đây cho thấy mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Tình trạng này xảy ra ở nhiều lứa tuổi, nhiều môi trường, thậm chí là cả những đối tượng am hiểu về pháp luật. Tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này với chủ đề Xâm hại trẻ em, góc nhìn thẳng, với sự tham gia của các vị khách mời là ông Trần Trung Hải, Phó Chánh Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động Thương binh và Xã hội, và thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Huyền, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.
Những cái hành vi như thế nào được quy định là những cái hành vi xâm hại tình dục? Xin ông Hải cho biết rõ hơn về vấn đề này.
Theo cái khoản 8 điều 4 của luật trẻ em năm 2016 ấy, thì xâm hại tình dục trẻ em là hành vi dùng bạo lực, đe dọa, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các cái hành vi có tính chất xâm phạm tình dục, là hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu dâm ô với trẻ em và bắt trẻ em thực hiện các hành vi có liên quan đến mại dâm, đến khiêu dâm dưới các hình thức khác nhau.
Vậy thì xin ông Hải cho biết là thực trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua thì như thế nào?
Thì tình trạng xâm hại tình dục đối với trẻ em tại tỉnh Yên Bái trong thời gian qua thì diễn ra rất là nhiều và phức tạp. Tôi xin thông tin một số cái số liệu của tòa án hai cấp tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua như sau. Về cái xét xử cái tội hiếp dâm trẻ em, chúng tôi đã xử 54 vụ, 63 bị cáo. Xét xử về tội dâm ô trẻ em với 21 vụ, 21 bị cáo. Xét xử về tội giao cấu với trẻ em là 53 vụ, 55 bị cáo. Thế thì cho thấy cái tỷ lệ mà cái tội xâm hại tình dục trẻ em là chiếm cao nhất. Con số 130 vụ án được tòa án hai cấp tỉnh Yên Bái đưa ra xét xử trong 5 năm qua ấy, chỉ là phần nổi trên cái tảng băng chìm. Bởi lẽ là những cái vụ xâm hại tình dục trẻ em thường là rất khó phát hiện và đưa ra xử lý.
Có thể thấy là tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay thì đang ngày càng gia tăng và có những cái chiều hướng rất là phức tạp. Vậy thì khách mời, đâu là nguyên nhân dẫn đến những cái tình trạng trên?
Theo quan điểm của riêng tôi ấy, thì nguyên nhân dẫn đến thực trạng xâm hại trẻ em hiện nay ấy, thì tôi lại xem xét ở 4 khía cạnh. Trong gia đình, cha mẹ ít khi chủ động dạy con những cái kỹ năng tự bảo vệ, đôi khi vì e ngại. Yếu tố thứ hai là về phía bản thân trẻ thì nhiều lúc ấy, trẻ em, chính trẻ em cũng tạo ra cái sự hớ hênh, ví dụ như ăn mặc để cho đối tượng xâm hại thực hiện và có cơ hội thực hiện hành vi. Và cái nguyên nhân này là quan trọng, đó là trẻ chưa được hướng dẫn những cái kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh xâm hại tình dục. Ngoài ra thì cái việc lạm dụng mạng xã hội Facebook, là trẻ dành rất là nhiều thời gian vào cái việc sử dụng điện thoại thông minh hoặc là Facebook. Một cái yếu tố nữa là từ nhà trường. Thực ra thì trong chương trình giáo dục phổ thông ấy, có đưa ra những cái nội dung giáo dục cho các em về sức khỏe sinh sản, vị thành niên, giáo dục giới tính. Có. Thế nhưng trong quá trình thực hiện ấy, cái người thực hiện, tức là giáo viên phụ trách ấy, thì đôi lúc còn e ngại, còn né tránh, tức là làm cho nó xong, tức là mang tính hình thức ấy.
Vậy còn phải ạ?
Có 4 nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất thuộc về nạn nhân ấy, thì trẻ em thường là cái đối tượng là cái khả năng phòng vệ, khả năng tự bảo vệ và cái nhận thức về xã hội là thường là non nớt. Đấy, cho nên là rất dễ bị các cái đối tượng tội phạm dùng các thủ đoạn để lừa dối, rồi là dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào cái đường dây. Cái thứ hai ấy, là do cái mặt trái của kinh tế thị trường. Khi kinh tế thị trường ra thì nhiều người lao vào cái làm ăn kinh tế, thì dẫn đến thì có những cái nền tảng đạo đức gia đình bị xuống cấp, đúng không ạ? Và bố mẹ thì mải làm ăn, quên cái việc, cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm chăm sóc, quản lý trẻ em, dẫn đến là các trẻ em là càng dễ rơi vào cái tình trạng bị xâm phạm tình dục. Đấy, thứ ba nữa là cái công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của chúng ta ấy, thì đã làm rồi nhưng mà chưa phủ hết được tất cả các cái địa bàn, tất cả các gia đình, cho nên là nhận thức của người dân trong cái việc đấu tranh với cái loại tội phạm về xâm hại tình dục ấy, thì còn có hạn chế do cái việc phát hiện không hết, cho nên là chúng ta xử lý chưa triệt để, chưa nghiêm minh, chưa có những chế tài đủ sức răn đe đối với loại tội phạm này.
Như chúng ta thấy thì các vụ xâm hại tình dục thì có mức độ ngày càng gia tăng. Vậy thì cụ thể các những cái việc mà xâm hại tình dục như thế này thì sẽ để lại hậu quả như thế nào? Xin được hỏi ông Hải ạ.
Việc xâm hại tình dục trẻ em ấy thì gây ra những cái hậu quả rất xấu với xã hội. Trước hết là về cái trẻ em ấy, thì sau khi bị xâm hại tình dục trẻ em ấy thì có cái chuyển biến về tâm lý. Có những tình trạng sau khi bị xâm phạm tình dục thì các em mới là xa lánh với xã hội, và thậm chí có những em có cái tư tưởng kiểu trả thù đời. Thế thì từ nạn nhân các em lại trở thành cái kẻ phạm tội sau này, đấy là một cái nguy cơ rất là xấu đối với xã hội. Hai nữa đây này, các cái vấn nạn đấy thì nó là ảnh hưởng xấu đến cái an ninh trật tự địa phương, nó gây bức xúc cho dư luận.
Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là trẻ bị xâm hại tình dục sẽ để lại cái hậu quả rất xấu đến cái quá trình phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ. thậm chí có những cái hậu quả nó còn đeo đuổi, nó còn ám ảnh trẻ suốt cả một cuộc đời và nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự phát triển tâm sinh lý và nhân cách của trẻ sau này. Tuy nhiên thì cái mức độ ảnh hưởng đến trẻ là nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, nó còn phụ thuộc vào cái việc nhận thức về sự xâm hại và mức độ nghiêm trọng của hành vi xâm hại đối với trẻ. Như là trẻ nó rụt rè, nó lo lắng, có tâm lý bất an, rối loạn ăn uống, rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn chuyển dạng, trầm cảm, thậm chí là nặng hơn nữa là stress sau sang chấn, thậm chí là hủy hoại cơ thể và cao nhất có thể là dẫn đến cái hành vi tự tử ở trẻ.
Vâng, thưa ông Sơn ạ, là cơ quan quản lý thì ông có thể chia sẻ một vài những cái biện pháp mà chúng ta đang thực hiện hiện nay để có thể bảo vệ trẻ em khỏi việc bị xâm hại tình dục.
Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho tỉnh để chỉ đạo thực hiện, trong đó là thực hiện cái luật trẻ em 2016, nghị định 56 quy định chi tiết các cái điều của luật trẻ em. Trong đó thì tiếp tục thực hiện nữa, đó là cái chỉ thị 49 của tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện cái chỉ thị 20 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trong tình hình mới, và tiếp tục thực hiện cái chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các cái giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, tiếp tục duy trì các cái mô hình này là mô hình câu lạc bộ trẻ em trong nhà trường.
Còn đối với bà Huyền thì sao ạ? Theo bà thì chúng ta sẽ phải có những giải pháp nào để giáo dục trẻ em về giới tính ngay từ trong gia đình để các em tự biết bảo vệ bản thân mình?
Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét về khía cạnh gia đình. Gia đình có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục giới tính cho trẻ, cũng như là hướng dẫn trẻ những kỹ năng để biết tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại. Về cái kiến thức cha mẹ cần hướng dẫn cho con, ví dụ như là quy tắc đồ lót hay là quy tắc 5 ngón tay. Quy tắc đồ lót là cho trẻ hiểu rằng cái vùng bikini là vùng bất khả xâm phạm. Đầu tiên đó là riêng tư, yếu tố riêng tư. Chỉ có người thân trong gia đình, ông bà, cha mẹ hoặc là bác sĩ mới được đụng chạm vào khu vực đấy nếu như trẻ đồng ý. Cái thứ hai đó là luôn luôn nhớ là cái cơ thể của con là của con, không ai có quyền được động chạm đến nếu con cảm thấy khó chịu. Cái thứ ba đó chính là nói không, không là không. Con có quyền nói không nếu như con thấy không hài lòng với cái hành vi của cả người thân trong gia đình. Cái thứ tư đó chính là việc kể về những điều bí mật của con. Là con có thể chia sẻ, có thể tâm sự với người mà con tin tưởng. Và cái thứ năm đó chính là lên tiếng. Con có quyền được lên tiếng nếu con cảm thấy bất an, con cảm thấy nguy hiểm, con cảm thấy khó chịu với bố mẹ, với ông bà, với người thân, với thầy cô giáo. Cái thứ hai đó chính là quy tắc 5 ngón tay. Thì rất là dễ cho trẻ, tôi nghĩ đây là những cái kiến thức tối thiểu. Ví dụ như là ngón cái là ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột. Thì có thể ôm trẻ. Cái thứ hai đó chính là ngón trỏ, đó chính là thầy giáo, thầy cô giáo, bạn bè thì có thể nắm tay trẻ. Thứ ba là có thể ngón giữa, đó là người quen có thể bắt tay trẻ. Cái thứ tư đó là người lạ, trẻ có thể vẫy tay chào. Và cái ngón cuối cùng đó là người lạ nhưng có hành vi khiến trẻ cảm thấy bất an thì có thể xua tay. Thì đấy là những cái kiến thức tối thiểu mà cha mẹ cần giáo dục cho con. Cái thứ hai là bố mẹ cần quan tâm và đồng hành cùng con trong suốt cả một cái quá trình phát triển của trẻ. Ở lứa tuổi nào thì cha mẹ nên dạy con những cái kiến thức nó phù hợp với lứa tuổi, tức là giáo dục giới tính và những kỹ năng nó phù hợp. Và có một cái điều quan trọng là như này: khi nó không hiểu, nó còn rất ngây thơ thì chúng ta phải giải thích, và đấy là cái cơ hội tốt nhất để bố mẹ có thể giải thích cho con cái. Còn nếu như chúng ta gạt đi, chúng ta bỏ qua cái giai đoạn đó thì nghiễm nhiên chúng ta đã mất cái cơ hội vàng để giải thích cho trẻ. Lần sau khi nó biết rồi, nó cảm thấy xấu hổ rồi, nó sẽ không hỏi nữa. Và nó sẽ tìm cái nguồn thông tin đấy ở đâu ạ? Nó sẽ hỏi bạn bè. Mà bạn bè thì những người cùng hiểu biết như nó sẽ không có thông tin chính thống. Hoặc là nó sẽ tìm trên mạng xã hội. Và mạng xã hội là con dao hai lưỡi, rất nguy hiểm. Còn khi mà trẻ có cái dấu hiệu bất an ấy, thì bố mẹ cần phải quan tâm, cần phải động viên, cần phải hỏi nguyên nhân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, không phải là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới, với điều kiện kinh tế và trình độ dân trí của người dân còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình vẫn đang nỗ lực từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới để cuộc sống người dân khấm khá hơn, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đường dẫn vào thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã mấp mô trôi lên mặt đường, là con đường độc đạo của hơn 50 hộ dân, nên việc đi lại hàng ngày của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chị Bàn Thị Minh, thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói:
Con tôi thì học 11 giờ mới tan học, nhưng mà đường khó khăn, tôi phải đón từ 9 giờ. Ngày nắng thì nó đỡ hơn, nhưng ngày mưa thật sự là rất khó khăn, đường nó trơn trượt đi lâu.
Đường giao thông khó khăn không chỉ là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, mà con đường đến trường của các em học sinh cũng gian nan. Bà Trần Thị Minh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái cho biết thêm:
Vì con đường khó khăn với cộng với là trong này thì đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống thì khó khăn nên là cái phần trăm học tập của các em là chỉ lớp 1 đến cấp 2, cũng không có cấp 3, cấp 2 thì cũng ít lắm, đa số là hết cấp 1 thôi, còn cấp 2 thì chắc là cũng chỉ có vài em thôi.
Để đường đi lại thuận tiện hơn, những người dân ở đây sẵn sàng hiến đất để mở rộng mặt đường. Mong mỏi lớn nhất của họ là con đường sẽ được đổ bê tông. Nhưng với hơn 70% hộ nghèo, đường giao thông không thuận lợi, bài toán thoát nghèo ở đây vẫn chưa có lời giải. Bà Triệu Thị Mến, thôn Vĩnh An, xã Bảo Ái tâm sự:
Bọn tôi trong này xa đường, xa trạm, nhiều lúc khó khăn, đưa con đi học vất vả lắm. Nếu mà được nhà nước hỗ trợ làm đường, tôi sẵn sàng hiến, đến đâu bọn tôi cũng hiến. Nhưng mà ngày mưa, ngày gió thì không sao, nhưng mà ngày nắng không sao, ngày mưa gió bọn tôi đưa đi thì hầu như nếu mà gặp phải thời điểm mưa lũ tới đây này, tháng 5, tháng 6 ấy, thì là bọn tôi toàn đi đường vòng thôi. Hai cái cầu chỗ này cũng không đi được ấy. Vừa rồi là được thôn là đổ cho ít bê tông thì mới đi được, còn bây trước đây là hầu như toàn đi đường vòng, đường đồi ấy, không đi được đâu.
Triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Bảo Ái xác định giao thông là yếu tố then chốt để thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống của nông thôn. Do đó, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tu sửa mở mới đường đến từng thôn, bê tông hóa các tuyến đường. Nhờ vậy, hàng chục km đường bê tông đã được mở mới và bê tông hóa, tạo nên diện mạo mới ở địa phương này. Ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái nói:
Thực hiện cái chủ trương chính sách của nhà nước thì là một phần dân cũng là với lại một phần là vận động nhân dân đã hiến đất để mở cái con đường này, bây giờ là tạm thời để mở cái con đường này để cho dân đi lại. Thế nhưng mà về cái mùa mưa bão thì báo cáo với các chị là rất là khó khăn. Đường xá là nó sẽ lở sói mà đi lại rất là khó khăn trong cái việc công tác vận chuyển. Chưa nói đến cái công tác ngoài cái vận chuyển nguyên vật liệu thì cũng nói ngoài khó khăn nhất là cái việc các cháu học sinh đi học. Đấy, cách ra đến các điểm trường lẻ là cũng phải tầm 10 cây trên 10 cây. Đấy thì mới ra đến các điểm trường, là các gia đình mà có các con em đi học bây giờ là cứ sáng đưa đi thì coi như mất cả buổi sáng lại đợi để đón con về luôn.
Mặc dù khó khăn về đường giao thông nông thôn, nhưng xã Bảo Ái lại là điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế dựa vào thế mạnh của địa phương. Với hơn 15.000 hectare đất rừng, trong đó gần 2.300 hectare đất rừng sản xuất, hàng chục hộ dân ở xã Bảo Ái đã vươn lên làm giàu từ kinh tế rừng trồng. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Đặng Văn Nguyên, thôn Ngòi Ngần là một trong những điển hình trong đổi mới tư duy phát triển kinh tế ở xã thuần nông này. Với gần 30 hectare keo, bồ đề, quế, anh Nguyên còn mạnh dạn đưa vào trồng cây ăn quả để tăng thu nhập. Ngoài trồng cây, anh Nguyên còn là một trong số những người đi đầu phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Với diện tích mặt bằng rộng thích hợp với hình thức bán chăn thả, anh Nguyên đã lựa chọn giống gà Minh Dư để đưa vào chăn nuôi. Chỉ sau hai lứa gà, anh quyết định mở rộng quy mô nuôi khoảng 6.000 con gà. Anh Nguyên nói.
Thời điểm đấy là mình bắt đầu trồng cây ăn quả nhiều thì nhu cầu sử dụng phân bón nó cũng lớn đấy. Thì mình mới bắt đầu là tìm hiểu về chăn nuôi con gà. Rồi mình mới nghiên cứu là những con giống nào để phù hợp ấy. Từ đầu mình cũng nuôi như Minh Dư, như đàn Minh Dư bây giờ. Mình vào 1.200 con thì thấy lượng phân nó cũng tương đối là đủ cho mình sử dụng. Sau đó thì mình liên hệ với những cái mối thương lái người ta bắt, người ta nhu cầu người ta cũng bắt nhiều ấy. Thì mình mới tính mở rộng sang chủng mới bây giờ.
Nhờ phát triển kinh tế dựa vào thế mạnh của địa phương mà đời sống của nhân dân xã Bảo Ái đang dần đổi thay. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng một người một năm. Xã đã đạt 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Triệu Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với xã thì cũng luôn luôn là vận động bà con ấy là tích cực chuyển đổi giống cây trồng theo cái kế hoạch của nhà nước, nhất là trồng cây lâm nghiệp, keo, quế, chậu, bồ đề. Và cái thứ hai là trồng cây ăn quả có múi theo chủ trương chính sách của nhà nước ấy, có sự hỗ trợ của nhà nước. Và cái thứ ba nữa là về chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi. Thì ngoài nuôi lợn, nuôi cá và nuôi gà thì hiện nay là cái mô hình nuôi gà ở trên xã này cũng là đang phát triển. Thế nhưng mà ở đại diện cho xã ở đây điển hình về cái mô hình lớn mà đang đầu tư mà chúng ta đã thấy đấy thì là có nhà anh Nam và nhà anh Nguyên đây thì đang đầu tư một cái mô hình nuôi gà rất là lớn.
Lộ trình cán đích nông thôn mới ở xã Bảo Ái có lẽ sẽ còn dài và nhiều khó khăn. Thế nhưng những tín hiệu về tư duy đổi mới trong cách phát triển kinh tế của người dân ở đây sẽ là động lực để xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932-233-631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển giao mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.